Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 3A. Trí huệ dạy học trong luật ngữ. Thầy Thái Lợi Quốc chủ giảng ngày 18 tháng 8 năm 2012. Quý vị trưởng bối, quý vị huynh trưởng, xin chào mọi người. Hôm nay khăn quàng cổ cũng đã quấn lên rồi, sợ bị cảm. Bởi vì vào thứ ba tuần sau, Dân Nam tổ chức luận đàn văn hóa đạo đức khóa thứ ba. Chính phủ cả tỉnh Dân Nam muốn dùng những băng đĩa của luận đàn ba năm nay phổ biến văn hóa truyền thống cho quan viên bá tánh toàn tỉnh, để họ đều học, đều coi. Cái đó đi thực hành. Chúng tôi nghe tới thông tin như vậy thì hết sức cảm động, cũng rất cảm phục đức chánh của quan viên dùng này. Mấy chục triệu người tỉnh Dân Nam này đều có thể tiếp thu sự hun đúc của những khóa học của nhiều thầy cô văn hóa truyền thống như vậy, gọi là làm quan một kỳ, tạo phước một phương. Ba tánh của tỉnh Dân Nam đều rất chất phác, vừa tiếp xúc đã rất dễ dàng tiếp thu. Tôi sợ mấy ngày này nếu như không giữ gìn sức khỏe cho tốt, sợ bị cảm, đi rồi không thể giao lưu cho tốt với mọi người, thì hơi bị có lỗi với mấy chục triệu bá tánh. Cho nên là cái đẹp quan trọng hơn, hay xứng đáng với người khác quan trọng hơn. Cuộc đời có lúc thường sẽ có những chọn lựa này, là mặc phải cho ấm một chút quan trọng hơn, hay mặt đẹp quan trọng hơn. Chúng ta có lúc gì cái đẹp mà sức khỏe có vấn đề thường gặp. Cho nên hôm nay quấn khăn quàng cổ này có thể nhìn có vẻ hơi kỳ kỳ, xin mọi người lượng thứ cho. Phòng công tác giáo viên lần này muốn cùng với mọi người làm về luận ngữ, làm một thảo luận với mọi người về trí huệ giáo dục, cũng là thỉnh giáo cùng mọi người. Bởi vì trong luận ngữ có vô cùng nhiều trí huệ dạy học của Khổng Tử, chính mình thể hội cũng rất cạn, muốn thả ngói những ngọc. Hy vọng mọi người cùng nhau thâm nhập bộ kinh điển này, gọi là nửa bộ luận ngữ trị thiên hạ. Bộ kinh điển này có trí huệ cao độ. Bất luận người làm quan, bất luận nhân viên giáo dục, cho đến những người làm cha mẹ, đều có thể học được rất nhiều trí huệ nhân sinh từ trong đó. Cái đó biểu diễn tốt bổn phận của chính mình, vai trò của chính mình. Chúng ta làm công tác giáo dục. Thủy tổ của chúng ta, tấm gương tốt nhất của chúng ta chính là Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử là chí thánh. Còn chúng ta làm công tác giáo dục, trước hết phải giúp học sinh lập chí, gọi là học quý ở lập chí. Chúng có chí hướng rồi, có mục tiêu rồi, chúng mới có phương hướng nỗ lực, động lực nỗ lực tuôn trào bất tuyệt. Tại sao con trẻ bây giờ lại nhẫn nhơ buông thả, chà đạp thời gian? Bởi vì không có người dạy chúng lập ra chí hướng xa rộng. Con trẻ bây giờ trong đầu óc chúng nghĩ điều gì? Nghỉ lễ rồi, mình làm sao lấp đầy 24 tiếng đồng hồ này đây? Làm sao đi phóng túng một số dục vọng đây? Rất tội nghiệp. Chúng rất mù mờ. Dạo này tôi có tiếp xúc một số người trẻ tuổi 10-20 tuổi. Quý vị từ trong ánh mắt của họ sẽ thấy họ căn bản không biết phương hướng cuộc đời nằm ở đâu, không biết cuộc đời họ tới đây làm gì. Cho nên người không học thì không biết, họ không biết đạo làm người nằm ở đâu, ý nghĩa nằm ở đâu. Trước hết, chúng ta phải dạy con trẻ lập chí. Chúng ta muốn dạy con trẻ lập chí, trước tiên là chúng ta cũng phải lập chí trước. Dạy con, dạy cái, dạy mình trước. Người giáo dục trước hết phải được giáo dục. Bất luận chúng ta là lãnh đạo của người, cha mẹ của người, thầy giáo của người, đóng các vai trò quân thân sư, đều có chức trách giáo dục người khác. Nhưng chúng ta muốn giáo dục người khác, trước hết phải dạy mình cho tốt. Chúng ta coi chữ giáo này, trong thuyết văn giải tự đã nói rằng, trên làm trước, dưới noi theo. Thật ra đã thể hiện được ý nghĩa của chữ giáo này trong chữ đó. Đây là dấu chéo đầu tiên do cha mẹ, thầy cô, lãnh đạo vẽ ra. Con trẻ ở bên dưới âm thầm ảnh hưởng sẽ noi gương rất tự nhiên. Vẽ ra dấu chéo thứ hai, trên làm dưới theo. Cho nên đây là thân giáo. Bên phải một cánh tay cầm một cành cây, ân cần dạy dỗ, chỉ dẫn không biết mệt mỏi. Cho nên chúng ta coi Khổng Lão Phu Tử học không biết chán, Ngài làm tấm gương hiếu học cho học sinh. Chúng ta muốn dạy con trẻ học tập như thế nào? Trước tiên bản thân chúng ta đã hiếu học chưa? Chúng ta chưa hiếu học, muốn khích lệ học sinh hiếu học thì rất khó khăn. Cho nên Khổng Tử học không biết chán chính là thân giáo rất tốt. Tổ thuật nhiêu thuấn hiến chương văn vũ, cả một đạo thống. Những thánh dương này đều là thầy của Ngài. Ngài toàn tâm, toàn ý học tập theo họ, không hề chán nản, học không biết chán. Tiếp theo, dạy không biết mệt. Giáo huấn người khác, giúp đỡ học sinh, không có khi nào mệt mỏi. Ân cần giáo huấn, tuân tự dẫn dắt, rất là kiên nhẫn. Hết cả đời của Ngài đều tận tâm, tận lực, thậm chí còn vui không biết mệt. Cho nên, chúng ta làm công tác giáo dục, trước hết muốn dạy học sinh làm một học sinh tốt như thế nào. Bản thân của chúng ta trước tiên phải là học sinh tốt của Khổng Lão Phu Tử và Cổ Thánh Tiên Hiền. Một người học tập, làm học sinh, trước tiên phải lập chí. Lập ra chí hướng xa rộng. Chúng ta ngày nay làm công tác giáo dục. Chí chúng ta lập, noi gương chí thánh tiên sư Khổng Lão Phu Tử, lấy Ngài làm gương. Hơn nữa, chúng ta có trách nhiệm phải chứng hưng sư đạo. Người thầy mấy ngàn năm nay đã được đại chúng tôn trọng nhất, nhưng bây giờ sư đạo đã suy bại. Người ta không tôn trọng người thầy như vậy nữa. Quý vị đồng đạo, trong ngành giáo dục, khi chúng ta nhìn thấy một người không tôn trọng người thầy, lúc đó quý vị có cảm giác gì? Tâm trạng của quý vị sẽ ra sao? Đây là một cảnh giới chúng ta có thể sẽ đối mặt. Bản thân của chúng ta, thân làm giáo viên, nhìn thấy người ta không tôn trọng giáo viên, ý niệm đầu tiên của chúng ta là gì? Người ta sỉ nhục giáo viên, người ta không tôn trọng giáo viên, đây là kết quả. Nguyên nhân đâu? Thầy cô là người dạy người ta giác ngộ. Chúng ta phải nên biết giác chiếu trong mỗi phút hiện tại, chứ không phải không vui, chứ không phải đối lập, chứ không phải chỉ trích, biện bác. Mạnh Tử đã có nói, người ác tự nhục, rồi sau người nhục. Nhà ác tự hủy, rồi sau người hủy. Sự tôn nghiêm của sư đạo này không thể nào bị người khác hủy. Là ai hủy? Là bản thân, những người làm công tác giáo dục chúng ta không tự ái, không tự trọng ngành nghề kỹ sư, linh hồn, nhân loại tôn quý như vậy. Không thể trách người khác. Nếu như chúng ta thực sự đều là học sinh tốt của Cộng lão phu tử, đều noi gương Ngài, tôi tin là sư đạo tôn nghiêm này chắc chắn sẽ được tôn trọng cao độ. Cho nên trước hết chúng ta phải khảo nghiệm. Khảo nghiệm điều gì? Khảo nghiệm bản thân mình trong một cảnh giới là lý trí hay là tâm trạng hóa. Người làm thầy chúng ta tức là phải dạy người ta trí huệ, dạy người ta lý trí, không phải truyền tri thức cho người ta mà thôi. Cho nên không biết mệnh không gọi là quân tử. Làm công tác giáo dục, thiên mệnh đời này của chúng ta là gì? Trước hết phải dạy tốt thế hệ sau, phải khiến cho các em trở thành trụ cột của đất nước, con hiếu cháu hiền của gia đình. Đây là trách nhiệm của người công tác giáo dục. Chúng ta nhận lương là tiền nạp thuế của cả đất nước. Đây là trách nhiệm đối với dân tộc, đối với xã hội. Tiếp đó, cũng phải xứng đáng với sự tín nhiệm của cha mẹ các em. Đây đều là cuộc đời, tình nghĩa, đạo nghĩa. Bản thân chúng ta làm công tác giáo dục, có thể thời thời giữ gìn tâm thái, ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa như vậy không? Người thầy không phải vì tiền lương mà tới, người thầy là vì làm tròn đạo nghĩa mà tới. Quý vị đồng đạo, trong ngành giáo dục, chúng ta khi nói với học sinh về những thái độ nhân sinh quan trọng này, xin hỏi mọi người, thái độ tiếp thu của học sinh quý vị như thế nào? Mọi người có từng quan sát chưa? Các em có tiếp thu rất hoan hỷ không? Vậy nhìn từ một vai trò khác, chúng ta hôm nay khi đang tiếp thu giáo huấn của kinh điển Hoặc là hôm nay khi chúng ta nghe thấy những trách nhiệm của giáo viên chúng ta, chúng ta có tiếp thu một cách rất hoan hỷ không? Hay là cảm thấy không vui lắm? Yêu cầu của tôi nhiều như vậy. Nếu như ngày nay chúng ta nghe thấy những trách nhiệm này đều cảm thấy sao lại yêu cầu tôi nhiều như vậy, chúng ta có thể dạy ra được học sinh như thế nào? Mọi người bình tâm nghĩ lại, cũng sẽ dạy ra những học sinh không muốn tiếp thu yêu cầu của kinh điển. Thật ra đều phải quay về cái gốc thân giáo. Ngày nay chúng ta nghe không vô những thái độ đạo lý rất quan trọng này, chúng ta lại làm sao đi mong cầu học sinh của chúng ta có thể nghe vô được? Cả một đạo thống, thực ra mà nói, trong các ngành các nghề bây giờ đều đang suy bại. Thế gian thường nói thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay. Chúng ta không muốn nói câu này. Điều quan trọng là chúng ta ở trong vị trí của mình, đem đạo nghĩa gây dựng nên, đây mới là thiên mệnh của chúng ta. Ở điểm này, Khổng Tử, Ngài rất rõ ràng. Ngài biết, Ngài phải lấy thân để truyền thừa, dùng thân giáo của mình để truyền thừa đạo thống này. Cho nên khi Ngài đối mặt với nguy nan, Khổng Lão Phu Tử không hề sợ hãi. Ông trời muốn để đạo thống này được truyền lại, bất kỳ ai cũng không thể hại được ta. Ngài biết Ngài đem theo thiên mệnh mà đến đây. Đó cũng vì Khổng Tử kế thừa phát huy cả đời của Ngài. Đối với sự truyền thừa văn hóa đã làm ra cống hiến lớn nhất. Truyền thừa văn hóa rất quan trọng, không truyền lại, người thế hệ sau sẽ không biết những đạo lý luân lý đạo đức này nữa. Chúng ta từ cuộc đời này của chính mình mà nhìn xem. Mới năm 30 năm, cả con người từ việc biết hiếu thuận, bây giờ hiếu tử đã rất khó gặp được. Cho nên văn hóa không truyền lại, rất có thể từ một dân tộc có lịch sử văn hóa nhất sẽ biến thành dân tộc thiển cận nhất. Cho nên sự truyền thừa văn hóa này quá là quan trọng. Lão tiên sinh Thẩm Mộ Vũ của Malaysia chúng ta, cụ có kiến thức cao xa như vậy. Những người trẻ chúng tôi đi thỉnh giáo cụ, ông cụ gặp mặt chúng tôi, biết chúng tôi làm công tác giáo dục, liền nói với chúng tôi rằng giáo dục là ngành nghề không có tiền đồ nhất. Chữ tiền này quý vị đồng đạo, không có tiền có tốt không? Hình như không thể nói như vậy. Không có nhiều tiền lắm có tốt không? Có rất nhiều tiền có tốt không? Tiền thế nào tốt nhất? Đủ dùng tốt nhất, phải không? Quý vị luôn truy cầu, chẳng phải biến thành nô lệ của tiền rồi sao? Bây giờ không phải người đi dùng tiền, mà là tiền đến dùng người. Bây giờ không phải người ở trong nhà, là nhà ở trong người. Nhà cửa xây lớn như vậy, vốn dĩ là quý vị ở trong đó sống những ngày an ổn. Bây giờ nhà cửa lớn tới đâu, hàng ngày dọn dẹp nhà cửa đã mệt muốn chết. Là người ta sống trong đó hưởng thụ, hay người ta hầu hạ cái nhà? Những việc này, mọi người từ trong cuộc sống bình tâm đi quan sát. Có lúc con người đã không còn biết mục tiêu họ sống là ở đâu nữa. Giáo dục không phải là ngành nghề có thể kiếm nhiều tiền, nhưng lại là ngành nghề quan trọng nhất, bởi vì nền văn hóa này không truyền lại, đặt ra trước mắt chúng ta. dân tộc chúng ta là dân tộc có lịch sử lâu đời nhất, là biến thành dân tộc thiện cận nhất. Thiện cận tới mức độ nào? Có thể vì mấy ngàn tệ mà sát hại cha mẹ của chính mình, ông bà nội của chính mình cũng có thể. Có lúc nói tới đây, liền nghĩ tới lấy tâm tổ tiên làm tâm mình. Chúng ta nhìn vào tâm tình của Nghiêu Thuấn Vũ Thang, văn võ Chu Công, những tiên dương tổ tiên này, họ sẽ chảy nước mắt. Chúng ta thân làm con cháu, có thể không cố gắng xoay chuyển tình thế, đem văn hóa này truyền thừa lại sao? Nhất là chúng ta lại làm công tác giáo dục, thì càng không thể thoái thác trách nhiệm. Giá trị của cuộc đời Khổng Tử, chúng ta từ một câu nói, có lẽ là một hoàng đế đã tán thán ngài: tiên Khổng Tử nhi thánh giả, phi Khổng Tử vô dĩ minh, hậu Khổng Tử nhi thánh giả, phi Khổng Tử vô dĩ pháp. Hơn 2000 năm trước Khổng Tử đó, những cổ thánh tiên dương này trở thành thánh nhân. Nếu như không có Khổng Tử đem đạo thống truyền lại, chúng ta có thể căn bản không biết được Nghiêu Thuấn Vũ Thang là ai. Sự nghiệp của họ, đạo đức của họ đều không truyền lại được. Cho nên Khổng Tử là kế thừa 2500 năm, mở ra 2500 năm của cả nền văn hóa truyền thống dân tộc. Cho nên chúng ta muốn đi tìm thần tượng thì đừng có lãng phí thời gian. Bây giờ thời đại này cứ nói thần tượng và fan gì đó, quý vị chưa nghe qua sao? Fan, phải không? Bắt đầu từ hôm nay quý vị là fan của ai? Quý vị ngộ ra chưa? Ngộ ra chưa? Fan không phải là đuổi theo phía sau mông của họ. Fan là gì? Là noi gương, là truyền thừa. Hậu Khổng Tử nhi thánh giả, những người thành thánh hiền sau Khổng Tử, không có một ai không phải noi gương Khổng Tử. Sự noi gương này là học theo đức hạnh của Khổng Tử, bao gồm trí huệ của ngài. Và trí huệ của ngài từ đâu mà tới? Khổng Tử nói rằng hiếu học gần với trí. Muốn đạt được trí huệ, trước hết nhất định phải hiếu học. Chúng ta từ trong Luận Ngữ, trước hết phải học tập sự hiếu học của Khổng lão phu tử. Trong trí huệ dạy học, chúng ta muốn làm một người thầy tốt, trước hết nhất định phải làm một học sinh tốt. Khổng Tử chính là học sinh tốt. Ngài đã học tập ra sao? Chúng ta trích ra một số câu kinh về việc học của Khổng Tử, là một cuộc thảo luận giao lưu với mọi người. Được, trọng điểm tới rồi. Mọi người coi học tập ra sao? Thứ nhất, Khổng Tử di học. Tử viết: thập thất chi ấp, tất hữu trung tín như khâu giả yên. Chúng ta tôn trọng Khổng phu tử, tên của Khổng Tử. Chúng ta không dám nói thẳng ra, đọc thành một âm khác, đọc mổ. Đây là tôn trọng. Những quy định này của người xưa đều có chư sự thành kính và trí huệ rất sâu. Chúng ta từ những chi tiết nhỏ này đều hết sức cung kính, tự nhiên tâm thành kính này sẽ được hình thành. Bất như khâu chi hiếu học giả. Khổng Tử có nói rằng cái ấp này là một thôn trang, bộ lạc nhỏ. Một bộ lạc có khoảng 10 hộ gia đình, chắc chắn có thể tìm được người có bản chất là trung tín, rất thành tín, rất trung hậu, người hết sức làm tròn bổn phận. Người có phẩm chất này chắc chắn có thể tìm được. Nhưng không có ai hiếu học như Khổng Tử vậy. Họ có thể có bản chất tốt, nhưng sau cùng họ vẫn không thành tựu trí huệ viên mãn. Một người có đặc trưng của thánh nhân, sau cùng lại không thành thánh nhân thì rất là đáng tiếc. Trong Điểu Phàm Tứ Huấn có một đoạn nói rằng: thế gian thông minh tuấn tú không ít, người có phẩm chất rất tốt không ít. Cho nên đức không tu thêm, nghiệp không mở rộng, đức hạnh, đạo nghiệp của họ không thể không ngừng nâng cao, chỉ vì hai chữ dây dưa. Họ giải đãi, họ dây dưa qua ngày, giải đãi không nỗ lực. Dây dưa qua ngày chính là thói quen xấu, không sửa, cứ để sai mãi. Vì hai chữ dây dưa gian dở một đời. Quý vị huynh trưởng, quý vị đồng đạo, tôi cũng rất khâm phục mọi người. Quý vị đều là người trung tín. Quý vị coi lớp cổ văn của chúng ta đã học hơn 2 năm rồi. Quý vị mỗi lần đều đến rất giữ uy tín. Hơn nữa, học tập cũng rất là nghiêm túc. Mặc dù đọc thuộc cổ văn rất cười mà như mếu, nhưng vẫn học rất nghiêm túc, rất tận lực. Đây đều là phẩm chất trung tín. Cho nên ở đây chúng ta trước hết nêu ra một thái độ hiếu học. Học tập ra sao? Tiếp theo, chúng ta dẫn ra một số cảnh giới mà bản thân của phu tử Ngài đã thực sự làm được để thuyết minh hiếu học. Một quỷ tích tuần hoàn rất tốt chính là câu thứ hai của chúng ta đoạn văn này. Bí quyết thiên cổ thành thánh hiền đều ở đây. Tôi thấy mắt của mọi người không có phát sáng, hình như không muốn thành thánh hiền cho lắm. Cái này là bí quyết thiên cổ thành thánh hiền đều nằm ở đây. Thứ nhất, Khổng Tử nói rằng tự viết ngô thập hữu ngũ nhi chí ư học. Sự chí ư học này, chí là điều tâm hướng tới, tâm chi sở chi. Tức là chí hướng này sau khi vừa lập ra, mỗi bước đi họ đều đi về phương hướng đó. Tâm rất chuyên chú. Nếu như chúng ta ngày nay đọc kinh, ngày mai muốn đi chơi trò chơi điện tử, hoặc là muốn đi nhảy nhót khiêu vũ, sẽ không tương ứng với phương hướng mục tiêu này nữa. Vậy chúng ta lập cái chí này thật ra vẫn chưa được kiên định, vẫn là rất dễ bị những việc khác lôi đi, hoặc là bị tập tính dắt đi, không kiểm soát mình được. Ví dụ, chúng ta muốn tận hiếu. Tận hiếu không được có những sở thích không tốt. Quý vị không được hút thuốc, uống rượu, tổn hại sức khỏe của mình. Nhưng rất muốn tận hiếu. Tôi thực sự đã phát nguyện phải tận hiếu rồi. Phải thức khuya, vẫn uống rượu, vẫn hút thuốc, thì đã thực sự phát nguyện chưa? Đó vẫn là trên miệng nói muốn tận hiếu thôi. Thực sự muốn tận hiếu, có thể thấu hiểu tâm của cha mẹ. Bất kỳ việc gì khiến cha mẹ lo lắng, họ đều không đi làm. Cho nên phát ra chân tâm rất quan trọng. Chân tâm phát ra sẽ không đổi. Sau khi phát xong, đạo tâm ngắn ngủi, bỗng chốc liền thay đổi, lại khống chế không được tập khí của chính mình. Cái chí này vẫn chưa thực sự phát ra được. Chưa phát ra được cũng không sao, dụng tâm phát lại, bây giờ liền có thể phát. Mọi người đã phát chưa? Được, nói cho mọi người nghe. Một người phát tâm thì không thể bị cưỡng ép. Cho nên tôi vừa làm như vậy cũng có phần làm khó người khác. Quý vị quay về suy nghĩ rõ ràng, minh bạch. Suy nghĩ rõ ràng, muốn phát thì phát tới cùng. Chí ư học. 15 tuổi đã chí tại việc học. Học cái gì? Giống như đại học mở đầu đã nói, đại học chi đạo tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Điều ngài học được chính là khôi phục trí huệ viên mãn, đức tướng viên mãn, phước báo viên mãn của chính mình, lại giúp đỡ người khác cùng khôi phục trí huệ, đức tướng viên mãn. Phát nguyện như vậy. Cho nên trong đại học nói, cổ chi dục minh minh đức ư thiên hạ giả. Tấm lòng của họ suy nghĩ cho thiên hạ. Điều họ học là học vấn tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Tài khoa của người chúng ta bây giờ dùng để biểu diễn, để người ta rất khâm phục chúng ta. Thực ra chưa chắc có thể khai mở trí huệ của người khác. Không thể thực sự khiến gia đình an định, khiến xã hội an định. Cho nên trị quốc kinh bang dị chi học. Cái gì mới là học vấn? Cái gì mới là tài năng? Tất cả vấn đề trong xã hội bây giờ, quý vị có thể giải quyết giúp. Cái này mới là học vấn và tài năng thật sự. Bây giờ chúng ta bình tâm nghĩ lại. Đại chúng xã hội, những tài năng họ thích học là hướng về phương hướng này sao? Cho nên không có những nhắc nhở này của kinh điển, thật ra mỗi người chúng ta đều rất dễ bị ảnh hưởng bởi phong khí xã hội. Liền cứ đi theo. Tôi thấy con trẻ bây giờ cũng rất không dễ dàng, học tới mấy môn tài nghệ, vừa nhảy múa, vừa học đánh đàn, lại học toán hay là học gì đó. Tôi cũng không biết rõ lắm. Có điều đều rất mệt là đúng rồi. Bây giờ ngay cả học sinh tiểu học cũng có em tự sát. Một người nếu như học về tu thân tỳ gia trị quốc bình thiên hạ, họ sẽ học mà thực hành, chẳng phải vui lắm sao? Họ sẽ rất hoan hỷ. Họ sửa được rất nhiều thói quen xấu, họ không bị thói quen khống chế nữa. Họ sẽ càng ngày càng hoan hỷ, tự tại. Tam thập nhi lập. Sau khi học xong, tới 30 tuổi, lập tức là bất kỳ cảnh giới nào cũng không cám dỗ ngài được, ngài sẽ không dao động. Ví dụ, gặp phải bất kỳ người sự vật nào cũng không khởi lòng tham. Ngôn ngữ thái độ của bất kỳ ai đối với chúng ta cũng sẽ không khiến cho chúng ta nổi giận. Gặp phải bất kỳ cảnh giới nào cũng không ngạo mạn, coi thường người khác. Trong bất kỳ lúc nào cũng không nghi ngờ chính mình. Cái nghi này có thể phục được. Cũng không đi nghi ngờ người khác. Nhưng chi sơ tánh bổn thiện, tin tưởng mỗi một người đều có bổn thiện. Làm sao dùng phương tiện thiện xảo để giúp đỡ họ? Chỉ có thái độ này. Sẽ không phủ định người, sẽ không nghi ngờ người. Thậm chí tuyệt đối không phỉ báng người khác. Điều này hết sức quan trọng. Tứ thập nhi bất hoạt. Sự bất hoạt này, nó là ở trên cái lập. cái hoặc này cũng không phải nghi hoặc đối với đạo lý, mà là vào những lúc cảnh giới hiện tiền, Ngài sẽ không do dự lưỡng lự. Ngài có thể thông quyền đạt biến. Cho nên sự bất hoặc này là vô khả, vô bất khả. Không gì có thể hoặc, không gì không thể. Ngài luôn tuân theo đạo nghĩa mà làm một cách rất tự nhiên. Ngài biết quyền biến, không học một cách cứng nhắc. Ngũ thập nhi tri thiên mệnh, phu tử 50 tuổi đã biết được thiên mệnh, sứ mệnh đời này của Ngài là gì. Trách nhiệm Ngài truyền thừa cả nền đạo thống. Phía trước từ 15 đến 30, 40, cái này là cảnh giới tu hành, tu cảnh. 50 biết thiên mệnh, đây là ngộ cảnh. Ngài ngộ được thiên mệnh của chính mình. Lục thập nhi nhĩ thuận, đây là chứng nhập cảnh giới rồi. Sự nhĩ thuận này là Ngài vừa nghe những câu kinh đó, Ngài liền có thể hiểu rõ nghĩa lý ở trong đó. Thuận tức là thông đạt. Kể cả người ta nói chuyện với Ngài, Ngài cũng có thể hiểu rõ tâm ý của họ. Cho dù người này đang lừa Ngài, Ngài biết rõ, nhưng Ngài vẫn chỉ dùng một trái tim từ bi đối với họ. Không phải biết được người này lừa gạt mình, sau đó rất tức giận. Hoặc là đối với họ có thành kiến, không phải vậy. Thất thập nhi tùng tâm sở dục, bất du cũ. 70 tuổi khởi tâm động niệm, nhất ngôn nhất hành đều hợp với tánh đức, đều hợp với bổn thiện, chắc chắn không xuất hiện những hành vi trái nghịch với tánh đức. Câu này trước hết khi bắt đầu thập ngũ chí ư học, Khổng Tử là người hiếu học. Kế đó là không ngừng nâng cao cảnh giới của mình. Không thể biết ít mà thấy đủ. Không thể nói, thật ra tôi như vậy cũng là khá lắm rồi. So với Trương Tam của Selanger, tôi đã khá lắm rồi. So với Lý Tư của Malacca, tôi đã tốt lắm rồi. Sẽ không tự mình thỏa mãn như vậy. Thật ra, chúng ta bình tĩnh. Sự dạy đại của con người là rất dễ. Chỉ cần mục tiêu của họ không phải thánh nhân, họ sẽ rất dễ dạy đại. Ví dụ, chúng ta đặt ra phải đi nỗ lực như vậy. Sau đó, đột nhiên nhớ lại người nào đó nói anh ta chỉ có thể như vậy. Chúng ta liền có ấn tượng. Quý vị coi người nào đó, đúng, anh ta luôn là buổi sáng 5 giờ cũng không thức dậy nổi, phải không? Tôi như vậy là đã tốt lắm rồi. Tức là chúng ta sẽ nhớ một số điều người ta làm không tốt, sau đó liền cảm thấy mình đã tốt hơn họ rồi. Cho nên quý vị huynh trưởng, chúng ta học nho chỉ có thể có một tấm gương làm mục tiêu. Tất nhiên, ưu điểm của những người khác quý vị có thể học theo. Nhưng nhất định phải lấy tấm gương này làm tiêu chuẩn để dũng mạnh tiến lên. Tức là học nho, chúng ta phải học Khổng Tử, không ngừng khiến cảnh giới nâng cao lên. Tiếp theo, chúng ta coi câu thứ ba. Tự viết, thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ, thiết tỷ ư ngã lão bành. Sư trưởng thường nói, tám chữ mà Ngài khâm phục Khổng lão phu tử nhất, chính là thuật nhi bất tác tín nhi hiếu cổ. Thật ra không có tám chữ này cũng không thể nào học được giáo huấn của thánh hiền nhân, bởi vì chúng ta không có đủ thái độ của một học sinh thì căn bản không thể nào tiếp thu được giáo huấn của họ. Cho nên thái độ quyết định thành công, chứ không phải sau khi thành công mới tới thay đổi thái độ. Khổng Tử làm học vấn, Ngài là tường thuật lại những giáo huấn này của cổ thánh tiên hiền. Ngài làm rồi, Ngài thể hội rồi, Ngài cúng dường cho mọi người, Ngài không có tự mình đi sáng tác. Thật ra giáo huấn của cổ thánh tiên hiền đều là tùy thuận tánh đức. Chúng ta y giáo phụng hành, sau cùng chúng ta cũng khôi phục tánh đức. Cho nên lời nói ra không thể nào không giống nhau. Thuật nhi bất tác, không có tư hào ngạo mạn. Nếu như chúng ta trong quá trình học vừa có kinh văn vừa cảm thấy, tôi cảm thấy là thế này, tôi cảm thấy không phải thế kia, sẽ thuận theo cách nghĩ, cách nhìn của chính mình, sẽ biến thành học theo chính mình, không phải học theo Khổng lão phu tử nữa. Chúng ta rất bình tâm nhìn lại chúng ta khi đang học tập văn hóa truyền thống, coi có tiến bộ hay không. Từ thái độ chúng ta nói năng có thể nhìn thấy được. Ví dụ nói, chúng ta đã học rất nhiều năm, nhưng còn có một câu nói thường xuất hiện. Tôi cảm thấy thế này, thế này, thế này. Tôi cảm thấy thế này, thế này, thế này. Tôi cảm thấy đó là cách nghĩ, cách nhìn của mình, không phải thuật nhi bất tác nữa. Chúng ta bình tâm nhìn lại Khổng lão phu tử trong lời giáo huấn của Ngài. Mọi người có nhìn thấy Khổng lão phu tử nói tôi cảm thấy thế này, thế này, thế này không? Chúng ta từ Hiếu Kinh mà thể hội. Khổng lão phu tử sau khi nói xong một đoạn đạo lý, sau cùng quý vị coi Thiên Tử chương đệ nhị, thương cha mẹ không dám ác với người, kính cha mẹ không dám gào mạn người. Sau cùng quay lại phủ hình dân, do kinh thư nói Thiên Tử thiện lành triệu dân nương tựa. Tất cả những đạo lý Ngài hiển bày đều tương ứng với những kinh điển này. Trên cao không kiêu, cao nhưng không nguy, tiết chế thận trọng, đầy nhưng không tràn. Sau cùng thi dân, cẩn thận dè dặt, như trước dịch sâu, như dẫm băng mỏng. Đây là sự hành trì của Khổng lão phu tử. Chúng ta gần nhất là sư trưởng của chúng ta. Chúng ta có học được thái độ dạy học của Ngài không? Sư trưởng luận xong một đoạn đạo lý, cho nên Khổng lão phu tử nói nếu có tài hoa như Chu Công, nhưng ngạo mạn keo kiệt, những cái khác đều không đáng nhìn. Họ có tài hoa tới đâu đi nữa, nhưng chỉ cần ngạo mạn keo kiệt, người này sẽ không thể nào có thành tựu lớn. Sư phụ nói xong một đoạn dẫn kinh điển, nói xong một đoạn. Cho nên, Kinh Vô Lượng Thọ nói, tiền bối bất thiện, không biết đạo đức, do không ai dạy, không nên trách họ. Nếu như những điều họ giảng thuật hoàn toàn đều căn cứ theo kinh điển mà nói, xin hỏi có xuất hiện ba chữ tôi cảm thấy không? Đúng. Khi chúng ta đang tôi cảm thấy đó là tư tưởng của chúng ta rất dễ xuất hiện. Vậy nếu như lại đang là lúc giảng dạy, tư tưởng quan niệm của chúng ta hệ sai lầm, người bên dưới đều bị lầm lạc. Cho nên Khổng lão phu tử thuật nhi bất tác rất quan trọng. Có thể chúng ta nói tới đây, vậy tôi không lên bục nữa chẳng phải xong chuyện sao? Không thể nói như vậy được. Bình thường khi quý vị đang nói chuyện với người ta, quý vị thường tôi cảm thấy sau cùng cuộc đời của người này bị quý vị làm lầm lạc, vì sau người ta ly hôn rồi tới tìm quý vị sẽ không ngủ ngon được. Điều anh nói với tôi lần trước tôi làm theo rồi, sau cùng vẫn phải ly hôn. điều này sẽ tổn âm đức, không tích âm đức. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.